Thứ bảy sau Chúa Nhật 14 đường nên. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 49 từ câu 29 đến câu 32 và chương 50 từ câu 15 đến hết câu 26a. Ngày ấy, ông Gia-cốp truyền cho các con trai rằng: Cha sắp được về sum họp với gia tiên. Hãy chôn cất cha bên cạnh cha ông của cha, trong cái hang ở cánh đồng của ông Ép-rôn. Người khác, trong cái hang ở cánh đồng Mác-pê-la, đối diện với Mam-rê, tại đất Ca-na-an. Cánh đồng ông Áp-ra-hăm đã tổ của ông Ép-rôn. Người khác là miếng đất riêng dành cho phần mộ. Ở đó đã chôn ông Áp-ra-hăm và vợ ông là bà Sa-ra. Ở đó đã chôn ông Y-sa-áp và vợ ông là bà Rê-bê-a-ca. Ở đó cha đã chôn bà Lê-a. Cánh đồng và cái hang đó đã tổ của con cái ông khết. Sau khi ông Gia-cốp qua đời, các anh ông Giu-se liền bảo nhau: Không kéo Giu-se còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó. Họ sai người đến nói với ông: Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng: Các con hãy nói thế này với Giu-se: Thôi, xin con tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con. Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi thiên chúa của cha chú. Ông Giu-se khóc khi nghe họ nói với ông như thế. Các anh ông đích thân đến cúi rạp trước mặt ông và nói: Này, chúng tôi là nô lệ của chú. Ông Giu-se nói với họ: Đừng sợ, tôi đâu có thay quyền thiên chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng thiên chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Ông Giu-se, ông và gia đình cha ông ở bên Ai Cập. Ông Giu-se sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu của Ép-ra-him đến 3 đời, cả các con của Ma-kia. Ông này là con của Mơ-na-xe, cùng sinh ra trên đầu gối ông Giu-se. Ông Giu-se nói với các anh em: Tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ đến thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà người đã thề hứa với ông Áp-ra-ham, ông Y-sa-áp và ông Gia-cốp. Ông Giu-se bắt con cái Israel thề. Ông nói: Thế nào Thiên Chúa cùng sẽ viếng thăm anh em. Bây giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây. Ông Giu-se qua đời, họ 110 tuổi. Đó là lời Chúa.
Cầu khẩn danh người, vì niềm của người.
luôn bao giờ muôn dân hãy lên đi đàn ca mừng Chúa và suy ngẫm mọi kỳ công của Người.
Và xây dựng hội thánh của Ngài bằng việc rao giảng tin mừng, để làm cho anh em của mình có Chúa. Ai có Chúa, người đó, Thánh Phêrô gọi là viên đá sống mà Chúa Thánh Thần dùng họ để xây dựng hội thánh, nơi mà được gọi là Jerusalem, Chúa ưa chuộng. Muốn làm được sứ mệnh này một cách hoàn hảo thì Chúa muốn chúng ta trước nhất mình phải được Chúa thanh tẩy. Thứ hai là phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Thứ ba là phải loan báo tin mừng một cách công khai. Và thứ bốn, nếu không sợ mình bị diệt thì mình phải hết lòng rao giảng tin mừng. Và sau cùng, việc loan báo tin mừng là việc bắt buộc nếu ta muốn được Chúa bình đỡ. Trở lại vấn đề thứ nhất, muốn làm công việc xây dựng Đức Thiên Chúa, quy tụ người ta thành viên đá để xây dựng hội thánh, thì chính mình phải được Chúa thanh tẩy trước. Mình được Chúa thanh tẩy nghĩa là để chỉ thuộc về Chúa mới có thể đưa Chúa cho người khác chứ, giới thiệu Chúa cho người khác chứ. Bởi vì không ai có thể cho người ta cái gì nếu mình không có. Mình muốn cho người ta biết Chúa thì mình phải biết Chúa trước chứ. Mình muốn cho người ta nên thánh thì mình phải nên thánh trước. Đó. Cho nên muốn cho mình, Chúa muốn cho mọi người nên thánh thì đầu tiên là người đó phải được thanh tẩy, mình phải được thanh tẩy trước. Chính Chúa thanh tẩy mình. Nếu chúng ta đọc bài năm chẵn thì ngôn sứ Isaiah ở chương 6 có một câu 8, ông này vào đền thờ, ông thấy thần của Thiên Chúa ca tụng thánh thánh thánh, thì các cửa trời, các cửa đền thờ nó rung nhịp lên theo tiếng hát của thiên thần. Ông thấy mình lạc lõng giữa muôn loài tạo vật, thần thánh biết ca đã cất lời ca tụng Chúa, thì tạo vật nó hùa theo rung nhịp với tiếng hát các thiên thần cùng chúc tụng tôn hô Chúa. Còn ông là người, là một tác phẩm đặc thù trong muôn loài Chúa dựng nên mà không biết ca tụng Chúa sao? Ông muốn lắm chứ, nhưng mà ông thưa Chúa ơi, con thật không xứng đáng, bởi vì con ở giữa đồng loài, chúng ăn tục nói phép, chúng nói láo nói bậy, con bị nhiễm đây, trên cái miệng lưỡi con giờ cũng lây cái dơ bẩn tội lỗi của những con người ăn liếu, ăn nói láo liếu sống với con. Xin Chúa thanh tẩy con để con xứng đáng cùng với các thần thánh và muôn tạo vật cùng cất lời ca tụng Chúa thánh thánh thánh. Đúng, cô Bi con chưa có đạo nhưng mà thấy mọi người có đạo hát thánh thánh thánh, cha thấy con hát to nhất à. Đấy, Chúa theo Isaiah rất khiêm tốn chân thành, muốn được cùng muôn loài các tụng Chúa. Đấy, thì Chúa sai thiên thần bay đến bàn thờ, lúc đó là người ta tế lễ phải đốt lửa. Thiên thần cắp một cục than hồng bay đến đứng trước mà Isaiah bảo ông lè lưỡi ra. Ôi trời ơi, Isaiah thấy cục than nó đỏ rưng tới đây còn cháy vương vương, dám lè không? Thế này bắt đầu thiên thần bảo lè ra, ông cứ đụng đụng tí lè lại ra nữa. Thế là lúc Isaiah lè há miệng to, thiên thần bó cục than vào lưỡi ông, thế là bao nhiêu cái dơ bẩn nó lột hết. Ông ấy được thanh tẩy rồi, thế là ông cũng Chúa là Thiên Chúa các đạo. thiên thần đấy. Đó, cho nên khi Chúa sai Isaiah làm ngôn sứ là cùng với các tạo vật để góp lên lời ca tụng Chúa, thì ông dơ bẩn vậy làm sao mà ông ca tụng được? Chúa là thanh tẩy ông thôi. Nhưng chúng ta hiểu cái dấu chỉ ông Isaiah được Chúa lấy dùng lửa để thanh tẩy miệng lưỡi ông ấy, là báo trước cho chúng ta ngày hôm nay mỗi lần chúng ta đi dự lễ hội thánh cũng đặt lửa vào miệng ta. Là gì đó?
Là
lời Chúa, là chính Chúa. Lời Chúa, Kinh Thánh gọi là lửa. Thiên Chúa cũng gọi là lửa. Vậy thì đi lễ chúng ta được hội thánh đặt lời vào miệng lưỡi ta để ta biết nói nhé. Rồi để đặt Chúa Giêsu vào miệng lưỡi ta, có phải là đặt lửa là Thiên Chúa trên con người của ta không? Thế thì ta hơn ông Isaiah. Ông Isaiah ông nhìn cái cục than ông sợ lắm, nhưng mà nếu không mở miệng ra thì làm sao ông được thanh tẩy? Còn bây giờ ta đi dự lễ có ai sợ lời Chúa như là người ta sợ lửa? Cho nên nghe lời Chúa mở miệng rước lễ thì sướng quá. Thế là hôm nào mà cha truyền phép mình thấy mà hôm đấy mình thấy còn nhiều nữa, một 7-8 tấm bánh còn này mà cho hết, sợ lại được sướng. Bởi khi mình có một cái này cho chồng sập về, có người sợ không nhá? Rẻ ra đi. Trời ơi, cha cho một sập về thì cha cho nguyên cả mình còn đợi nữa mà không? Nên đây con đâu có sợ đâu. Không đi sai nhá, ngày xưa là mở miệng ra để cho thanh tẩy sợ đó. Còn hôm nay thật ta đi dự lễ, ta mở miệng ra để cho thanh tẩy, chẳng có gì mà phải sợ cả. Cho nên câu Đắc Ca ở Thánh Vịnh 93 câu 1 nói rằng Ngài là vua vi hiển, mặc oai phong cẩm bào. Cái câu nhận ra Chúa là đấng oai phong vi hiển, mặc oai phong cẩm bào, thực ra là khi đi lễ là Chúa mặc cho chúng ta đấy. Đâu chẳng nói như vậy sao? Anh em được mặc lên Chúa Kitô để chỉ ra đấy. Đó, mặc lên Chúa Kitô ra đấy 37. Còn mình được mặc lên Chúa Kitô còn hơn là Isaiah ta thấy vua mặc áo đồng bào. Cho nên Chúa đến để che chở bệnh đỡ ta, đặc biệt là khi ta bị người khác tấn công vì loan báo tin mừng, vì bất cứ ai làm việc gì cũng cần có Chúa bệnh đỡ, có Chúa nhúng tay vào. Họ luôn nói kiểu là Ngài đồng lao cộng khổ với chúng ta, Ngài đồng lao cộng khổ với chúng ta thì chúng ta mới có thể làm được việc chứ. Không có Ngài thì công việc chúng ta có thành công chứ còn chưa cũng là con số zero. Đọc ở cái tư tưởng đó ở câu 1-5 câu 38 hoặc là một kinh tô trên 13 câu 3 là bao nhiêu điều tốt mà không có Chúa zero. Cho nên làm cái gì phải được Chúa cộng tác thì mới có giá trị bền vững, mới có giá trị là làm cho Chúa vinh hiển. Vì thế Thánh Vịnh 107-106 câu 1-2 bác thuộc đọc đi. Ví
như Chúa chẳng xây nhà, thợ để vất vả cũng là uổng công. Thành trì mà Chúa không phòng giữ, uổng công người dân hầu quen nghề. Và có thức khuya hay dậy sớm, có nhọc làm ăn cũng hoài công.
năm vũ khí mà vẫn đủ tiêu dùng. Mày nói gì đâu? Mày nói sự Chúa làm. Anh thuộc về Chúa là như vậy. Có Chúa nhúng tay vào là như vậy. Chúa chẳng xin tiền, thợ đầy vất vả, uống công. Anh kia, Chúa không ca tay gì giữ, uống công người chất thù khen. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhập làm ăn vô ích. Còn kẻ thương được Chúa gìn giữ, giàu có ngủ, Chúa cũng ban cho, không thiếu gì của chúng. Đó là trước nhất muốn được cái ơn đó phải được Chúa thanh tẩy. Thứ hai là muốn quy tụ người ta lại để cùng xây dựng đức tin Chúa, biến họ thành những viên đá sống, thì ta phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Đường đó là gì? Đường thập giá, để biểu lộ tình yêu. Nên tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở chương 10 hay 4 năm không? Môn đệ không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Môn đệ được như thầy là khá lắm rồi. Chủ nhà người ta còn gọi là tướng quỷ là bên Simon, huống chi là người nhà đó. Thiên Chúa còn Chúa Giêsu người ta còn gọi là bên Simon tướng quỷ, huống chi chúng ta người nhà của Ngài, thuộc về Ngài, thì người ta cũng liền nghe chúng ta thế thôi. Ở Marco chương 3 câu 21 người ta bảo Chúa Giêsu là mát, thần kinh cũng ổn định. Thì ông treo hưởng giám đốc đại chúng viện, cũng có người cao cấp trong giáo hội bảo thần kinh chắc không ổn định, thế là phải từ bỏ giám đốc lên ra khỏi chúng viện. Chúa Giêsu thần kinh không ổn định đáng mất câu chương 3 câu 21 thần kinh Chúa Giêsu không ổn định, tức là mát cái khùng đó. Mà người nhà nói ai chả tin. Cảm ơn Chúa tôi cũng được tham dự cái danh này. Ngay từ lúc là còn học trên đế chủng viên, họ đã bảo tôi là mát là khùng. Cảm ơn Chúa mình có danh giống Chúa Giêsu. Đó, đi con đường thập giá là vậy. Con đường Chúa Giêsu đi là con đường đó ấy. Cho nên chủ và tớ không ơn chủ, trò không ơn thầy. Giêsu là thầy của mình, còn là Chúa. Và con khổ, con bị ta kết án như vậy, không chỉ là mình. Thế thì Ngài nói như vậy, không có con đường nào đâu mà cứ nghĩ để muốn theo Giêsu là con đường khổ. Vì thế không ai có thể tự chọn cho mình một con đường khác để tiến thân, ngoại trừ con đường thập giá mà Đức Giêsu đã đi. Dĩ nhiên đứng trước đau khổ, Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng trong bản tính loài người Ngài cũng rung đến thoát một hồi máu răng, và Ngài xin với Chúa Cha, nếu được xin chấm dứt cái chiến thắng này, tức là thoát khỏi cái đau khổ. Nhưng mà Ngài đến đó, con chỉ muốn tụng phục ý Cha thôi. Ngài xin Cha cho ý kiến về vấn đề này. Ngài thổn thức cầu nguyện nó thoát mồi máu của người ta tiếp vậy, mà Chúa Cha im lặng. Tại sao im lặng? Chắc là cái sóng ở trên thiên đàng nó xa quá, không phủ xuống được, cho nên bị mất sóng. Im lặng, không nghe cái gì. Đức Chúa Giêsu ở trong gần cái nhà, alo alo, dạ con gặp thầy ạ. Mà ở trong điện thoại Chúa Giêsu cứ nghe tít tít tít, máy bận không trả lời. Và người Chúa Giêsu mở qua điện thoại chắc để Chúa bảo mấy cái đều được kia, mà gọi hoài thì Chúa chả không trả lời vì máy không sống không phủ trái đất này. Và ông có bảo mình vậy thì Đức Chúa Cha không trả lời, nghĩa là sao? Ngài im lặng này là Ngài muốn nói với nhân loại nói chung và cả con người này. Bây giờ con chim thầy thiên cha đi con đường khác, thầy không biết tìm con đường nào. Không lẽ là thầy bảo con cứ chết à? Thì thầy không nói, con cứ chết thầy thiên cha cũng nói, nhưng mà đi tìm con đường khác, không phải con đường này. Chỉ có con đường đau khổ khi con phục vụ, con mới có thể bày tỏ tình yêu của cha, của Thiên Chúa với thế giới thôi. Chỉ có đường đau khổ phục vụ là con đường bày tỏ tình yêu cao cả nhất. Giăng 15 câu 13 Chúa Giêsu nói vậy. Thứ hai, Đức Chúa Cha im lặng không trả lời là Ngài tôn trọng cái tự do của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu có thể nộp mình, Ngài có thể chạy trốn. Bằng chứng là kẻ ác đến, Ngài nói ba đây, ngã ngửa đấy, thì lúc đó Ngài đi tự do. Nhưng mà Ngài lại cho nó đứng dậy để rồi nó bắt Ngài. Thế là Đức Chúa Cha không có trả lời, đó là quyền tự do chọn. Chúng ta không phải, chúng ta chọn phục vụ trên con đường gian khổ để biểu lộ tình yêu, hay là chúng ta chọn cái con đường phục vụ để thu lợi nhuận, thì cũng là chúng ta tự do chọn thôi. Có tự do chọn cái con đường nó khổ mới có công chứ. Thế mới chúng ta im lặng như vậy. Thứ ba, Chúa Cha không trả lời là vì Chúa Cha muốn cho Đức Giêsu cũng nhận biết trước rằng Đức Chúa Cha không bó tay để cho sự giữ nó tung hoành, nó thống trị con một của Ngài đâu. Bởi vì chỉ ba ngày sau Ngài tự có chiếc sắp hạ, lúc đó Ngài toàn thắng. Và Ngài, khi Ngài tự có chiếc sắp lại rồi, thì Ngài đem sự sống cho cả thế giới, cả những kẻ đã từng giết Ngài. Cái chân lý này được minh họa qua câu chuyện của gia đình ông Giuse trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe rồi sáng thế chương 49 và chương 50 ấy, là khi Giuse đã trải qua gian khổ và được thăng quan tiến chức ở bên Ai Cập, ông đưa cha già và tất cả mọi người anh em họ sang Ai Cập sinh sống một thời gian dài, được sự che chở của Giuse thì dòng tộc này làm ăn đi lên lắm. Thế nhưng mà khi ông Jacob qua đời thì anh em sợ quá, sợ là bố chết thì thế nào Giuse sẽ trả thù, bố còn sống thì Giuse nể mà không trả thù thôi. Nên anh em đoán trước như vậy nên tạo ra cái kiểu nói đặt vào như là đặt vào miệng của bố và đến nói, sai người đến nói. Tại vì sao không dám đến trực tiếp? Bởi vì sợ. Sai người đến nói là: thưa ông Giuse, tể tướng Ai Cập và cha già Jacob trước khi chết nói rằng để sai tôi đến nói với Ngài rằng thôi nhé, bây giờ cha qua đời rồi thì con cũng đừng nhớ lại cái tội ác của anh em mà báo oán. Giuse nghe người ta nói như vậy đấy, ông oan ông khóc. Đúng biết anh em sợ quá, thế đâu có nói, ông mới chân tĩnh anh em. Này, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa, các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại biến nó là tốt đẹp để cứu sống chẳng những anh em mà cả thế giới. Cho nên bây giờ anh em đừng sợ, tôi sẽ sẵn sàng và thề với anh em là tôi cung cấp đầy đủ lương thực cho anh em, cho con, cho cháu em. Chúa đã thương tôi và cho tôi được thế này, làm sao tôi quên ơn Chúa để mà trả thù anh em. Tôi nghĩ rằng Chúa sắp đặt như vậy, tôi có khổ thì bây giờ tôi mới được quyền chức thế này và anh em cũng như mọi người được sống. Anh em đừng nghĩ là tôi thay quyền Chúa mà muốn làm gì thì làm luôn. Thế thì chúng ta thấy cái tâm tình của Giuse đối với anh em như vậy quá tốt đẹp, quá nhân hậu. Dù sao thì cái tâm tình ấy cũng chỉ là một cái hình ảnh mờ nhạt để diễn tả cái tâm tình yêu thương tuyệt vời của Chúa Giêsu. Và lại là ông Giuse còn sống thì còn được binh, được dân Do Thái còn được yên ổn ở bên đất Ai Cập. Nhưng khi Giuse chết rồi thì sao? Chắc chắn là phải khổ. Ông Giuse chết là dân Ai Cập đã bắt Do Thái làm nô lệ thật. Mà ông Giuse sống có tới đến tuổi được 110 tuổi thôi. Tôi cũng hy vọng được sống lại 40 năm nữa tôi cũng chết. Ông Giuse sống 110 tuổi, tên tôi là Giuse mà.
Để xem.
Thế, nhưng mà ông Giuse cứ sống thọ đến 110 tuổi mà có lòng nhân ái vậy thì bảo chở và che chở cho anh em thì cũng là trong một thế kỷ thôi chứ bao nhiêu, không hơn được. Rồi ông phải chết. Trái lại Chúa Giêsu khổ hơn Giuse, là vì ngày chết, và ngày mạnh hơn Giuse nữa là ngày thắt đạt thần chết, thì ngày hơn chứ. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu mới là thực sự là đứng che chở chúng ta. Đấy, chúng ta so sánh thì ông Giuse chỉ là người, Giêsu là Chúa. Ông Giuse có khổ nhưng chưa phải chết, còn Chúa Giêsu khổ đến chết. Ông Giuse không thắng được cái chết, 110 tuổi là hết đời rồi. Chúa Giêsu sống lại đời đời và không bao giờ chết nữa. Mày mạnh hơn Giuse, vì nên là Chúa không bao giờ chết. Cho nên chỉ có Ngài mới giải phóng chúng ta thoát khỏi thần chết. Ông Giuse chỉ cho anh em không bị Ai Cập chủ dập thôi. Và Chúa Giêsu thì gìn giữ chúng ta thoát thần chết, thoát tay Satan, ta sung sướng hơn chứ. Cho nên khi chúng ta đi phục vụ để theo chân Chúa, xứng đáng là môn đệ, phải chấp nhận con đường gian khổ. Có như vậy chúng ta mới nối dài và mở rộng cái tình yêu của Thiên Chúa toàn năng đến cứu muôn loài. Tôi nói cứu muôn loài là theo kiểu Thánh Phaolô nói trong thư Roma chương 8 từ câu 18 trở đi. Không phải con người mà tôi, Chúa còn cứu, làm cho vạn vật được quyền tham gia và vinh quang của các Thiên Chúa. Điểm thứ ba, muốn xây dựng nước Thiên Chúa, quy tụ người ta để xây thành viên đá sống, thì chúng ta phải loan báo tin mừng một cách công khai, nói tin mừng một cách công. Như Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 10 câu 26 đến 27, anh em đừng sợ ai cả. Thực ra thì Chúa nói không có gì che giấu mà không lộ liễu ra, không có gì bí mật mà người ta không hay biết. Điều anh em được nghe ở nơi bóng tối, anh em mới nói giữa ban ngày. Điều anh em nghe thì tai anh em lên mái nhà để mà rao giảng. Tại sao để trước để lên mái nhà? Bởi vì có thời Chúa Giêsu đâu có máy phóng thanh như bây giờ đâu. Vua ra lệnh thì người nối giải cái lời nói của vua thì lúc đó họ phải đeo lên mái nhà. Mấy nhà của người Thái sẽ tự bằng đeo lên để nói, tự nói công khai. Nếu đến mấy nhà thế này, đi nói công khai ý của Chúa. Mà đã nói công khai ý, một người đã dám nói công khai là người đó sự thật. Còn kẻ nói trùng nói đến là kẻ nói láo, đã vậy đúng không? Nói công khai là nói sự thật. Chúng tôi đã đi giảng nói công khai, tức là đi giảng sự thật. Cho nên điều phải sợ là đừng bao giờ chúng ta phải nói, chúng ta có cái kiểu nói chung nói đến là sợ rồi. Và đừng bao giờ sống cái lối giả hình, bên ngoài thì đạo đức nhưng lòng đầy nhát nghiền, bổ dâu gặp. Bởi đó chỉ sợ khi sống, chúng ta chỉ không sợ khi nào chúng ta sống thực với tin mừng Chúa đã dạy chúng ta, làm đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy. Và nếu có bị hiểu lầm, bị đàm tiếu thì Chúa bảo trước sau sẽ lộ ra, nghĩa là đến ngày kinh chung Chúa bảo mọi sự lúc đó sẽ lộ ra. Như Matthew chương 10 36 Chúa nói làm sao? Không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ, không có gì bí mật mà không được tiết lộ. Cho nên cứ đến ngày kinh chung chúng ta sẽ thấy mọi sự sẽ lộ liễu, sẽ thấy rõ. Ngày kinh chung Chúa sẽ ra tay bênh vực những người sống công chính, những người sống chân thực. Và chắc chắn ngày kinh chung có nhiều người đứng chung quanh chúng ta lắm, có cả những người đang trước đây khi ta còn sống họ đàm tiếu của chúng ta đủ chuyện. Họ bảo ta mát ta cùng thần kinh yếu, họ bảo ta lừa đảo mượn vàng người ta, rồi lấy danh cộng đoàn, rồi tiêu riêng mà không trả, rồi bắt người khác trả, thiết qua rốc mà người ta trả, rồi người ta sẽ đưa ra tổng đơn kia. Họ nói gì, họ nói Chúa bảo sao? Ngày tận thế Chúa sẽ làm cho mọi người biết, ai cũng biết được thấy người này người kia thì rõ lắm, ai cũng thấy sự thật của mọi người. Và những kẻ trước đây nó từng nói náo lếu với ta đó, nó chửi ta đấy, lúc đó nó sẽ đến ngực, à ra thế, tức là nó nhận nó sai, mình đúng, nó nói ngày đó ta đợi đứa nào hôm nay nó về đó bạn, đợi ngày kia chung ta đứng bên cạnh đó, nhất định nó sẽ nói à ra thế, nó quê đó, nó đứng ngực chứ mình hút ngực đâu. Xấu hổ. Chúa cũng nhấn mạnh là chúng ta phải giảng một cách công khai, giảng trên mái nhà, giảng công khai, không bao giờ nói chuyện mờ ám rồi ảnh hưởng sống người khác. Vì đối với người môn đệ của Chúa Giêsu trong mọi thời đại, cái giảng công khai còn là kiểu là muốn nói là cái đời sống chúng ta từ cách ăn, từ lời nói đến việc làm luôn luôn là biểu lộ sự chính trực hợp với lời chân lý chúng ta đã nói. Chứ nói thì nói hay, đứng tòa giảng thì giảng đạo đức, nhưng mà làm thì đầy thù hận, tìm cách hại ngay, không được như vậy. Cho nên thì khi nào chúng ta sống như Chúa, sống như Chúa Giêsu, làm điều chân thật rồi nói điều chân thật, Thánh Phaolô cũng đã sống như vậy. Cho nên ông mới nói rằng anh em bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Đấy, người môn đệ Phaolô bắt chước phải sống hành động và lời nói đi đôi với nhau, luôn luôn là nói cũng như là trong sự thật, không nói chung lời, không làm gì hại ai cả. Điểm thứ tư Chúa dạy là ai cũng sợ mình bị diệt. Thì bây giờ muốn thoát cái cảnh sợ hãi đó, hãy hết lòng mà giảng tin mừng. Matthew chương 10 28 chúng ta vừa nghe Chúa nói đừng sợ những kẻ giết được anh em, mà hãy sợ đấng có quyền tiêu diệt anh em cả hồn cả xác trong phòng. Người đời họ có làm hại ta thì giết, giết tức là đặt cho sắc là chết, chứ không cướp được hồn ta. Còn Chúa bảo có gì mà sợ, ông Stefano bị giết chết về thế xác như làm thánh, có gì mà sợ. Sợ đứng diệt tức là cả hồn cả xác. Và Chúa so sánh chúng ta đáng được Chúa thương hơn tất cả mọi tạo vật. Đến đối với Ngài bảo rằng con chim sẻ là loại rẻ tiền nhất người ta bán được ngoài chợ, mà Chúa còn biết đến nó mà, Chúa còn chăm sóc nó mà. Nó không có kho có lắm, nó không cày bừa cuốc xới, mà Chúa còn nuôi nó mà. Mà Chúa bảo hồi bây giờ chim sẻ rẻ lắm. Tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe chương 10 câu 29. Hai con chim sẻ giá đó một đồng thôi, một đồng hay một hào mua được hai con chim sẻ rẻ lắm. Cho nên rẻ thì người ta phải dễ thêm lắm. À, bây giờ rẻ ta thêm lắm. Vì dần rẻ nó dễ thêm, cho nên chúng ta thấy cũng cái tư tưởng này mà Luca ghi ở chương 12 câu 6 này. À, hai đồng thì mua được năm con chim sẻ. Ở Matthew thì hai đồng,
một đồng
mua được hai con, mà Luca thì hai đồng lại mua được năm con. Nếu mà đúng giá thì hai đồng chỉ mua được có bốn con thôi, mà Luca tại vì mới viết cho tư ngoại mà Luca bảo hai đồng mua được năm con. Còn tiếng mừng của Matthew thì viết cho Thái, người cho Thái thì giữ luật đúng giá đồng hai con, hai đồng bốn con là đúng giá. Nhưng mà dân ngoài nó không có luật giữ luật kỹ như người Do Thái thì hai đồng năm con nó rẻ quá. Đúng là hai đồng thì bốn con, nhưng thêm một con nữa nó là hai con, nó là năm con. Ở trên dân tộc chúng con đi mua đồ có thêm phải không? Con cũng muốn biết người Kinh họ ra chợ họ mua đồ cái gì nó rẻ đấy, có thêm hay lắm. Nhưng mà thí dụ đến là mua cua, mua rút, cua đạm, cua đồng phải nấu canh, nó rẻ lắm mà. Bác bán cho tôi cái cua, họ cân cho cái cua ơi chẳng có thêm con nữa. Thì họ nhóm có một con thôi, nhưng mà cái con bỏ nhóm này thì con khác nó cắp vào, con này nó cắp cầm con kia nuôi lên một chùm. Bà kia thì bảo kia có một con, nhưng mà thực sự trong đầu bà ấy là bà nhóm một con rồi, nhưng mà con này con kia nó bố lại thành một chùm, phải bỏ vào cái giỏ của bà ấy. Tham chưa, nó hơi tắt thêm thì chắc một con, nhưng mà thực ra là mình nuôi cả chùm. Đây là cái bà bán quần tham này là nó phải hút thuốc thôi, đâu được con con à. Và thì một cua nó bị đau thế không, thêm từng con thì thấy con thì thấy thôi, thì con kia nó dính vào thì gỡ nó xuống lên người con kéo cả chùm nó đặt con đây đấy. Cái kiểu mà lúc cao biết là dân ngoại tham lắm rồi, hai đồng năm con rẻ quá mà. Vậy mà chú bảo là chú chăm sóc cả cái con chim nó rẻ, vậy mà chú còn gìn giữ. Huống chi chúng ta là tác phẩm tuyệt vời trong cái vũ trụ để Chúa dựng nên muôn vật, chỉ có Chúa, chỉ có con người có hình ảnh giống Chúa thôi. À, bây giờ thấy rõ cái đó. Bây giờ tự nhiên chúng ta để ý không nào, chẳng Đức Cha mà về sứ mình dân đấy hay là ban thêm sức để đi đó, có Đức Cha đó, thì thế nào mọi người cả sứ hay là cả đoàn thể của mình đứng chụp ảnh lưu niệm. À, có Đức Cha đứng giữa này, mũ gậy ngoài đó, rồi có cha sở này, rồi có ba má này, rồi có bao nhiêu người bạn bè đứng trong tay này, chụp cái hình mình sẽ mong đấy về. Khi đấy về đi tìm ai trước, tìm ai trước, tìm mình trước, xem đúng đó mắt quý không, hay đúng đó có răng có vỏ không. Nó bao giờ tìm mình trước không? Tại sao không trong cái hình đó Đức Cha quan trọng mà lấy cái hình về không đi tìm Đức Cha trước mà đi tìm mình trước? Tại vì trong cái hình ấy chỉ có một cái hình nó giống mình thôi, đi tìm mình là như vậy đấy. Đấy là lấy cái hình ảnh đó, mình nhìn cái hình này đi tìm mình trước á, xem mình đứng làm sao, mặt mũi nó thế nào, trông có duyên không, mắt có nửa mở được nhắc không, môi có dề ra không, căn có xuống không, là nhìn kỹ lắm rồi mới đi tìm người khác. Thì Thiên Chúa cũng vậy, Ngài nhìn vào cái trái đất này chỉ có con người giống Ngài cho nên Ngài đi tìm con người.
mà ngài bảo ngài quý con người, chăm sóc nó như con người mắt ngài.
Và Chúa còn bảo vệ chúng ta một cách vẹn toàn. Như tin mừng Chúa nói trên 10 câu 1, này chúng con đừng sợ chứ, sợi tóc trên đầu chúng con đã được đếm cả rồi.
Chứ không cần biết mình có phải chặt tóc để tóc dài mà biết đến mà mình cần phải đếm.
Tại sao đếm? Thường quá rồi.
Không ai mình biết, có ai biết mình có chặt tóc đâu.
Thường quá.
Vậy mà Chúa bảo chúng ngồi Chúa đếm từng sợi. Thế là chúng biết cặn kẽ vậy.
Kể cả Đức Công Tử khôn lắm, thông minh lắm, mà ông đâu biết mình có những sợi tóc đâu.
Rồi lần kia Công Tử cưỡi ngựa đi đường, có thằng mẹ con dâm bì này ngồi giữa đường đang ở đây đất nặng chim nặng cỏ nặng xe hơi rồi nó làm cái nhà rồi nó xây tường xây nó đàn đầy ra ngoài đường. Cái đường ta đi mà nó chơi nó nghịch cái đất xét là làm nặng đấy rồi. Ngựa của Công Tử đi lắm, dừng lại. Này cô bé, đường người ta để người ta đi mà chú lại đưa đất ra đây, chú xây cái gì đây? Dạ cháu xây thành này. Đưa người ta đi ra đây xây thành đấy, cháy này. Người ta đập đáp gì? Dạ thưa ông, tôi hỏi ông, ngựa phải tránh thành hay là chành, hay là thành phải tránh ngựa? Ngựa tránh thành mà đi nên người là cái thành nó phải tránh con ngựa nào? Thằng bé con nó hỏi Công Tử. Công Tử, bé này khôn nhỉ, dám đấu lý gì đấy. Ta hỏi người, nếu mày mà trả lời được ấy, bé mà trả lời ấy, thì tao sẽ tránh, tao đi hướng khác, tao đọc đọc cho ngựa tao đọc đắt cái đồ chơi mày ra. Nè, ta hỏi mình, ánh sáng nào mà lại không có sức nóng, mà lại không có khói? Có cái sáng nào sáng đèn này không có khói mà nóng phải không? Lửa đốt sáng có khói. Thì ông Công Tử, này bé, cho ta biết ánh sáng nào rất sáng mà lại không nóng, mà lại không có khói. Nghĩa là ông hỏi tôi này chắc có biết rồi. Thì ông ấy sợ cho ngựa đạp nát mà ông đi thôi. Nó trả lời này, ủa ông lớn tuổi rồi ông biết hả? Ông có ra ngoài đường ban đêm á, nó khu rừng á, con đom đóm á, thấy con đom đóm không? Đêm nó chắc chắn biết con đom đóm á, nhóm sáng sáng như đèn pin á, con thấy con đom đóm bao giờ không? Đom ban đêm, thằng bé nhấp cái tiếng con đấy, biết đứa bé đó bảo Công Tử, ông có rồi biết con đom đóm chưa? Nó đâu có nóng đâu, nó sáng không đâu, mà ông thấy bức con đom đóm có chỉ khói đâu. Công Tử thua, đứa bé nó bảo, thế là ông thua tôi nhá, bây giờ tôi phải đổ ra ông chứ. Tôi hỏi ông, đầu có mấy cái tóc? Ông bé nói, đầu ông có mấy cái tóc? Ông bé nói, thua, tôi phải cắt ra đi, không dám đặt đồ ông đổ đó. Đấy chứ, khốn như là Công Tử, mà thua ông bé, nó hỏi đầu có mấy cái tóc? Không biết. Mà Chúa Giê-xu là Chúa biết, Chúa đến từng sợi và Chúa cộng một sổ nó chắc chắn lắm. Nói như vậy có nghĩa là Chúa gìn giữ mình một cái vẹn toàn, kể cả những cái gì mình không lo bảo vệ thì Chúa cũng bảo vệ luôn. Thế thì tuyệt vời quá là gì nữa. Và khi nói đến sợi tóc như vậy á, là chắc chắn là Chúa chúng ta nhớ đến ba thằng bé ở trong sách Đa-ni-ên ở chương 3 từ câu 1 đến câu 30. Ba thằng bé vua bắt phải thờ thần của vua, còn sức mấy chỉ thờ Chúa thôi. Mày mà không thờ thần tao, mày mà thờ Chúa của mày, chói cho đến chói ba thằng nhãn này, đốt nó lửa đỏ nóng gấp 7 lần, con mày vào đó xem thần nào Chúa nào cứu mày khỏi tay tao, sống chết bởi tay tao. Ba thằng bé này đừng có dương oai dọa ba bé này nhau. Tôi nói cho ông biết này, Chúa cứu ba anh em chúng tôi hay ngài không cứu, đó là việc của Chúa, chúng ta chả cần phải vấn đề. Cứu hay không cứu là việc của Chúa. Còn chúng tôi chỉ thờ Chúa, bốn vợ chúng tôi là chỉ biết thờ Chúa, không có thờ gì khác. ông làm gì cũng làm đi. Đây là vua tức thủ cho lính chói 3 tháng 3 rồi đốt lò lửa nóng có 7 đốt 3 tháng 3. Thế mà lửa thì đốt đừng cái dây chói của chúng nó, nó nhảy múa trong lò lửa vui vẻ quá. Lại có một người thứ tư đẹp quá sức, mình vất vào bà mà lại có bố.
Đúng hả?
Bốn ba bốn. Lính mình có kêu cái thằng này ra. Thế nên lính vô hay là ngửa rong quá thèm luôn cái đám lính thứ nhất. Vô là thằng khác vô kéo ra đám lính khác vô lửa nó mạnh quá thiêu xuống tôi bên nữa. Vô là thằng khác vô đâu ra này, thằng khác cả người vậy thật là xa đẩy tung được 3 thằng nam 4 thằng nam thì lại có 3. Cô đến bây giờ tóc bên này quăn cũng chưa quăn, có mỗi lần kia quăn. Nhưng mà như vậy có quăn chứ nữa không sao mà, có cháy không sao mà Chúa gìn giữ vẹn toàn chứ. Đó cho nên Chúa bảo sợi tóc chúng con cũng được đến, tức là Chúa bảo vệ cẩn thận thì Chúa nói chúng ta trong cái hoàn cảnh bị tấn công đừng sợ, Chúa gìn giữ vẹn toàn. Rất tiếc cái câu này Chúa nói rất là hay mà nhiều người thì lại không nhớ rõ lời Chúa nói, mà nói thế này, ở đời này cái gì cũng là do Chúa định hết á. Thì sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa, đâu có chỗ nào đúng đối là tìm được câu nào trong thánh kinh có câu đó. Toàn bộ kinh thánh cứu quốc tế không có chỗ nào nói là sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa, không có chỗ nào nói như vậy. Thế ở đấy sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa, cho nên là uống rượu mà ra đường mà xe nó cán cũng là ý Chúa. Đấy, cái gì cũng đổ cho Chúa đó, không chỗ nào ở trong kinh thánh nói sợi tóc trên đầu rụng xuống, mà ở chỗ này cho nên là sự tóc trên đầu chúng con đã được đếm hay được cộng là Chúa gìn giữ. Chúa nói trong cái hoàn cảnh là sai các môn đệ đi giả thì sẽ bị tấn công, nhưng mà đừng lo, hãy bắt trước 3 thằng bé ở sông Xích Đa-điên, Chúa gìn giữ an toàn. Ý Chúa nói như vậy. Do đó Thánh Phaolô và Thánh Phêrô khuyên chúng ta, nếu chúng ta gặp gian truân Chúa cho phép xế thì Phêrô đã bị một Phêrô chương 4:14 nói rằng nếu anh em chịu
danh chủ Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ thần khí linh hiển và uy quyền là Thiên Chúa thường trên anh em.
Nếu anh em được chỉ dùng danh Chúa Kitô, anh em có phúc vì thần khí Thiên Chúa đứng uy hiển ngự trên anh em. Cho nên ý thức được như vậy, chúng ta mới hiểu được cái lời đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 69:68-33 đó. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy tìm kiếm Thiên Chúa, là tâm hồn anh em được phấn khởi vui tươi. Kẻ nghèo hèn, nhất là kẻ có tội, chứ còn Chúa kẻ có tội là kẻ nghèo hèn, thế tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa để Chúa Thánh Thần chiếm đoạt, thì tâm hồn anh em sẽ phấn khởi vui tươi. Và điểm sau cùng thứ năm, muốn xây dựng được Thiên Chúa, quy tụ người ta vào hội thánh là phải hết lòng rao giảng tin mừng. Đây là nhiệm vụ bắt buộc. Đức Giêsu nói Matthew 10:32-33, phàm ai tuyên bố nhân ta trước mặt người đời, ta cũng sẽ tuyên nhận người đó trước mặt Cha ta đứng ở trên trời. Còn ai chối ta thì ta cũng sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha ta đứng ở trên trời. Tuyên nhận Ngài, xưng danh Ngài, tức là rao giảng tin mừng, nói cho người biết đấng mà anh em giết chết nay đã sống là nguyên nhân, là nguyên lý, là nguồn cứu rỗi, nhưng cứ nói là anh em tuyên xưng ta trước mặt người đó thì ta sẽ tuyên xưng anh em trước mặt Cha ta. Còn anh em chối ta, ai cũng biết, thì ta sẽ chối. Cho nên bắt buộc phải loan báo để được Chúa binh vực chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Vì đến trước tòa Chúa không ai là người vô tội cả. Ai cũng có tội, không tội này tội kia. Nhưng người nhiệt tình đón báo tin mừng thì như vậy đến trước tòa Chúa không có nói gì đến tội họ đâu. Chúa bỏ qua luôn, bởi vì họ đã tuyên xưng trước mặt, nhưng về Chúa trước mặt mọi người thì Chúa bình thường trước mặt Chúa Cha mà đâu có còn nghĩ đến cái tội của chúng ta nữa đâu. Cho nên Phaolô nói với Timôthê ở thứ 2 chương 2 câu 12-13: nếu ta chối Ngài, Ngài sẽ chối ta; nếu ta bất trung, Ngài vẫn trung thành, vì Ngài không thể chối bỏ chính mình. Đúng với lời Đức Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, Matthew chương 10 câu 33: ai chối thầy trước mặt, thế nào thầy sẽ chối nó trước mặt Cha thầy. Cho nên nếu ai xưng danh Đức Giêsu thì người đó mới thực sự là người đi gieo vãi chân lý vào lòng mọi người. Và nếu có bị người ta kết án, kể cả những người thân tộc kết án mình, cùng mình mát, hoặc là người ta mỉa mai mình, hoặc người ta khước từ không nghe lời mình, thì cứ nhớ Chúa Giêsu, Ngài là thầy dạy tuyệt vời, Ngài là Đấng Thánh và Thiên Chúa mà có lần Ngài giảng nhục nhất, giảng một bài quan trọng và dài nhất về quy kết tinh thể, trung tâm ơn cứu độ ở dân chương 6, thì chưa bao giờ Ngài cảm thấy nhục. Đoàn lộ đã bỏ đi hết, môn đệ cũng bỏ đi vì họ chê rằng ông này ăn nói thiếu văn hóa, ăn nói gì mà uống máu ăn thịt, bị lạc bỏ đi hết. Nhất là Đức Giêsu về hết lòng rao giảng tin mừng, cuối cùng bị treo trên thập giá, Ngài quyết tâm rao giảng chân lý, quyết tâm sống lời của Cha Ngài. Cho nên ta phải kết luận rằng thà rằng ta chết vì chân lý còn hơn là sống không có chân lý. Đấy, thà rằng chết vì chân lý hơn là sống không chân lý. Đấy, muốn được như vậy thì phải xác tín với lòng mình và nói với mọi người. Một Kinh Tô chương 9 câu này đọc đó: khốn cho loài bọ
tự tin là mình có thì tôi có không, còn những ngoài thì tôi thì đó là chân lý Chúa đã chứng thật cho tôi.
Thế là 2 Kinh Tô chương 11 câu 10: tôi
có sự thật về Kitô, không ai biết về tôi được.
Tôi có sự thật về Kitô, không ai biết miệng tôi được. Trong các môn đệ không có ai có những cái lời nói sắc tín về ơn gọi của mình như Phaolô. Chúng ta cứ đọc lại đi để chúng ta kiểm tra lại xem mình có xứng đáng làm môn đệ của Chúa không. Vô phúc cho tôi, bất hạnh cho tôi nếu tôi không giảng lời Chúa. Tôi nghĩ làm tôi có câu không có làm phải trách nhiệm tôi đã quy tắc cho tôi. Bằng sự thật đến Kitô không phải bịt miệng tôi được. Xin Chúa cho chúng ta có tinh thần của thầy Phaolô để chúng ta mới thực sự làm trọn cái ơn gọi là Chúa kêu mời chúng ta cùng với Ngài để xây dựng cái tin Chúa, là quy tụ đồng loại vào hội thánh để được Chúa Kitô cứu độ. Amen.